Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa, bài 11, Chúa Thần Lẽ Thật, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bắt đầu hôm nay với một cái sự nối kết trong sự liên hệ một tí. Khi chúng ta nói về Đức Thánh Linh thì cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh nó cũng có nhiều ngỡ ngàng ngập ngừng như vậy. Vì mình biết Chúa chứ không phải không, mình cũng có nghe về Đức Thánh Linh, cũng biết là liên hệ sau đó có cái chỗ gì mình với Chúa có cái sự liên hệ lắm, nhưng mà hỏi về Chúa thì cũng biết cái gì, mà nói thêm về Chúa thì không biết nói làm sao. Giống như là các tín hữu ở tại thành phố Ephesus, trong công vụ đoạn 19 khi sứ đồ Giăng gặp họ thì ông hỏi rằng: từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Thì họ trả lời rằng: chúng ta chưa hề nghe có Đức Thánh Linh nào. Thực ra thì nói như vậy thì cũng không chính xác lắm, tại vì họ là môn đồ của Giăng Báp Tít. Giăng Báp Tít nói rất nhiều về quyền năng Đức Thánh Linh thì chắc chắn là họ có nghe về thần của Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái điều mà họ nói rằng trong cái câu hỏi của sứ đồ Phaolô là cái sự liên hệ của anh em với Đức Thánh Linh làm sao? Họ không biết rằng mình có sự liên hệ với Đức Thánh Linh, mà cũng không biết Đức Thánh Linh là ai, cũng biết là sự liên hệ đó như thế nào và quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ. Thì nghĩa là coi như là trong cái mức kinh nghiệm bình thường hay là thực tế của cuộc đời đó, thì họ không biết Đức Thánh Linh, không biết Đức Thánh Linh là ai, mà cũng không biết quyền năng của Chúa là điều gì và những gì được ban cho ở trong Chúa ra sao. Thì tôi sợ như tôi nói là trong cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa Thánh Linh nó cũng như vậy. Trong phần lớn của Hội Thánh, trong đó có chính tôi nữa, là nhiều khi cái sự liên hệ của chúng ta trong cái phương diện thực tế đó nó rất là ít ỏi và rất là khó khăn. Mình biết mình có sự liên hệ, mình biết có Chúa, mình biết nhiều khi mình cũng biết có Chúa ngự trong lòng mình, nhưng mà về phần thực tế đó thì nó giống như là mình có thể đi nhà thờ học Kinh Thánh, thờ phượng Chúa mà không biết gì nhiều về ba ngôi Đức Chúa Trời. Như chúng ta nói đang học về Đức Chúa Trời ba ngôi là có những điều mà đòi hỏi mình phải biết mà nhiều khi mình không biết gì cho tới chỗ này. Cho nên sự liên hệ với Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng. Kẻo chừng chúng ta chỉ là biết Chúa trong cái liên hệ của lẽ đạo mà thôi. Nghĩa là biết là mình đi nhà thờ, mình học hỏi lời Chúa, mình biết là có Chúa hiện hữu, mình biết là Chúa đã chết cho mình trên thập tự giá, hy sinh tha tội cho mình. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì cái liên hệ nó chỉ ngắn ngủi và rất là gọi là căn bản như vậy. Trong khi đó thì cái sự liên hệ của Chúa ban cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, qua lời của Chúa, nó là một cái sự móc nối hết sức là quan trọng. Mà không có sự móc nối đó, không có sự liên hệ đó, chúng ta không thể nhận gì từ nơi Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy càng thêm. Nhưng mà một điểm nữa tôi cũng cần nói, đó là trong đạo Chúa, đạo Tin Lành thì có những hệ phái làm rất là sôi nổi về vấn đề Đức Thánh Linh. Nghĩa là cái gì cũng là Đức Thánh Linh, sự pháp mắc tem của Đức Thánh Linh, nói tiếng lạ trong Đức Thánh Linh là cái dấu hiệu của sự liên hệ của mình với Đức Thánh Linh. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể kết luận là trong những cái về sự sôi nổi về trong sự chữa lành, trong nói chuyện, nói tiếng lạ, trong khi nói tiên tri, khi tuyên bố chữa lành, tất cả mọi điều đó cuối cùng cộng lại đó, nó về kinh nghiệm của con người chứ không phải là về sự hiểu biết Chúa. Và nó cho sự tìm kiếm là con người, kết quả của con người chứ không phải là sự tìm kiếm Chúa. Cho nên cái sự liên hệ ở trong giáo phái đó với Đức Thánh Linh như bày tỏ trong Kinh Thánh cũng rất là giới hạn, và nếu tôi có thể nói thêm là rất là méo mó, sai trật ở trong sự liên hệ với Chúa. Nó giống như sự liên hệ của một người có ông cậu giàu có đâu xa xa, mình cũng biết được khi nào mình có tiền, khi nào mình cần tiền thì mình gọi điện thoại xin cậu vậy đó. Thì cái nhiều khi sự liên lạc với quyền năng Đức Thánh Linh, mọi cái sự gọi là chú ý tới đó, nó chỉ là cái con đường làm sao để có thêm tiền, làm sao để có quyền năng, làm sao để có chuyện giải quyết chuyện của mình. Nhưng nó không phải là cái sự liên hệ với Đức Thánh Linh như bài tỏ trong Kinh Thánh. Cho nên về phần số của chúng ta không biết Đức Thánh Linh, không được học về Đức Thánh Linh, sự liên hệ của mình nó không sâu đậm, hay là bên kia chú trọng tới cái chuyện dùng danh Đức Thánh Linh, nói cái gì cũng Đức Thánh Linh nhưng cũng chả gì biết gì về Đức Thánh Linh hết, vì nó không đặt trên căn bản của Kinh Thánh. Cho nên chúng ta rất cần thiết là phải trở lại với Kinh Thánh để học hỏi, kẻo chừng chúng ta chỉ nói trên miệng mà thôi mà thực sự không biết Chúa hay là không nối kết với Chúa. Cho nên phải đến với lời Kinh Thánh, nhưng mà khi chúng ta đến với lời Kinh Thánh thì chúng ta biết giới hạn của mình, vừa giới hạn về sự khả năng hiểu biết, vừa giới hạn về thời gian. Cho nên chúng ta trong loạt bài Ba Ngôi Đức Chúa Trời chỉ có thể giới thiệu về Đức Thánh Linh cho chúng ta. Hy vọng là chữ giới thiệu nó có nghĩa là mình sẽ có dịp học thêm chung với nhau, hoặc là các anh chị em sẽ có một cái sự đói khát càng thêm để tìm kiếm trong sự học hỏi của mình thêm về Đức Thánh Linh. Cho nên về phần giới thiệu về Đức Thánh Linh thì ở trong phần giảng bài chúng ta có cái câu định nghĩa: trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất, có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Định nghĩa rất là đơn giản nhưng mà rất là màu nhiệm ở đây. Thì chúng ta thấy rằng trong thể vị, một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời, trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Hôm nay chúng ta nói về thân vị Đức Thánh Linh. Rất là đơn giản. Thứ nhất là Đức Thánh Linh là một thân vị. Lát nữa mình sẽ hỏi thân vị là sao, tại sao phải chú ý tới vấn đề chữ thân vị. Cái tiếng Việt của mình, cái chữ thân vị đã là khó hiểu rồi, làm sao để chúng ta có thể học thêm từ những phần này. Thứ hai, chúng ta muốn nhìn vào Đức Thánh Linh trong hình ảnh của Kinh Thánh. Có những hình ảnh Kinh Thánh dùng để giúp chúng ta hiểu về Đức Thánh Linh hơn trong sự liên hệ của chúng ta. Và điểm thứ ba, Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Sự Đức Thánh Linh là một thân vị, Đức Thánh Linh trong hình ảnh Kinh Thánh và Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Điểm tôi cần giải thích đó là chúng ta sẽ học đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc trong sách Giăng này. Cho nên hôm nay tôi chỉ dùng sách Giăng này như là một cái căn bản để nối kết với những cái sự hướng dẫn chúng ta về sự hiểu biết Đức Thánh Linh. Nhưng mà rõ ràng cái phần mà chúng ta vừa đọc xong thì chúng ta đã nhớ rằng lẽ đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời thì có ba phần rất là rõ. Thứ nhất là chỉ có một Chúa là đấng chân thần mà thôi. Thứ hai là có ba thân vị của Chúa. Chúa là Đức Chúa Trời ba ngôi, và ba ngôi đó thì là bình đẳng trong sự đời đời, trong ba ngôi của Chúa. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng Đức Thánh Linh là một thân vị thì chúng ta nói theo ý nghĩa nào? Nhưng mà khi chúng ta nói là một thân vị đó thì chúng ta nói là phân biệt ra có cái khả năng để suy nghĩ, có cảm xúc và có ý chí, có cái khả năng để tự bày tỏ mình, mà có khả năng trong sự liên hệ, nối kết trong sự liên hệ. Chúng ta dễ dàng để suy nghĩ về Chúa Giêsu của chúng ta trong thân vị của Chúa là con người đó, thì chúng ta dễ hiểu hơn. Tại vì chúng ta có thể mường tượng được cái hình ảnh của Chúa đi trên đất, nói chuyện với các môn đồ, giảng dạy, làm phép lạ, rồi chịu chết trên cây thập tự. Những cái đó đầu óc của chúng ta mường tượng được. Nhưng mà cái chữ Đức Thánh Linh thì mình hoàn toàn không mường tượng được. Tại vì cái chữ Linh là cái chữ đã khó rồi. Thành ra chúng ta không thể không mường tượng được, và có thể từ nơi đó nó khó hơn cho chúng ta. Nhưng ta cũng muốn bắt đầu với cái chữ Linh đó một tí, để chúng ta có thể hiểu được là ngay trong cái chữ sử dụng Đức Thánh Linh, cái chữ Linh đó, Kinh Thánh cũng bày tỏ đó là Đức Thánh Linh là một thân vị. Trong Văn Phạm đó, khi mà chúng ta nói về con người đó, thì mình dùng cái chữ anh thì nói về người nam, chị hay là bà cô thì nói về người nữ. Và khi mà chúng ta nói về cái mà không phải người đó, thì chúng ta là dùng chữ nó, đúng không? Thì trong nguyên bản cái chữ Linh hay là chữ Spirit đó, thì là nó cái chữ neutral. Nó là chữ neutral, nó là chữ để chỉ về một điều, một thứ, một vật, chứ nó không có chữ về người hay là nhân vật. Thành ra nếu mà dùng cho đúng Văn Phạm thì phải dùng, nếu nó là Linh thì cái chữ sau đó phải là cái chữ nó, thì để hai cái đó nó mới nối kết đúng theo Văn Phạm. Thì chẳng hạn như tôi nói về người, nó là he, nó là anh nam, nói tên nam thì phải nói chữ he, hay là nói Mỹ Vân đây là say she. Nhưng mà khi nói Thánh Linh á hay là Linh á thì chữ kế tiếp là phải là it thì mới đại diện cho cái chữ đó. Thì khi Kinh Thánh dùng cái chữ Linh mà về Đức Thánh Linh á thì dùng một cách rõ ràng á, là không dùng chữ it mà dùng chữ he, nghĩa là chỉ ra cho chúng ta là trong cái cách dùng của Văn Phạm rất là đơn giản. Khi nói về Thánh Linh á, thì rõ ràng bày tỏ trong cái cách viết căn bản mà thôi, trong cái Văn Phạm chi tiết mà thôi, thì hiểu rằng, cho thấy rằng Đức Thánh Linh không phải là một quyền năng mà thôi, không phải là một cái sự hiện hữu mà thôi, nhưng mà là một người, một thân vị. Cái chữ người nó sai cho nên mình dùng cái chữ thân vị là vậy. Nghĩa là có khả năng trong chỗ suy nghĩ, quyết định, cảm xúc, liên hệ, tất cả những điều đó. Ngay trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc ở đây, chúng ta cũng thấy được câu đó vậy. Ta nói thật các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi. Xong nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Tiếng Việt mình dịch là mình đã định nghĩa cái chữ Ngài đó trong cái ý nghĩa của thân vị rồi. Thì đúng theo cái ý nghĩa, nhưng mà như tôi nói đó, là đây là một cái sự sai trật về văn phạm một cách cố ý. Viết sai văn phạm để nhấn mạnh rằng linh là thân vị trong nguyên bản. Mình nói như vậy thì sao? Nghĩa là khi mình tới với Kinh Thánh, Kinh Thánh có những cái cách để mà giải thích cho chúng ta biết đây là Đức Thánh Linh là thân vị. Nhưng mà cũng nói thêm đó là những điều về Chúa là không phải là khi mình nói là xin ban quyền lực của Thánh Linh. Mình thường xuyên mà nói tới Thánh Linh, mình nói tới quyền lực, mình nói tới sự hiện diện. Nó giống như là một cái gì đó bao phủ quyền năng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ, và tôi sẽ nhấn mạnh cái điểm này để chúng ta nhớ. Đức Thánh Linh là một thân vị. Mà để liên hệ với Đức Thánh Linh là liên hệ với một thân vị. Nó đòi hỏi một cái sự thông giao, liên đới, thông cảm, nói chuyện, trò chuyện, hiểu biết. Thân vị này là ai, muốn cái gì, ý định làm sao, quyết định như thế nào, tiến trình làm sao, bày tỏ như thế nào. Tất cả những điều đó cần thiết để biết Đức Thánh Linh. Chứ không phải là chỉ biết Đức Thánh Linh trong gọi là lẽ đạo rồi sau đó xin quyền năng của Đức Thánh Linh áp dụng trong đời sống của mình. Thì chắc chắn là không được, cho nên chúng ta bắt đầu những điều đó. Điểm đầu tiên là những chuyện Chúa làm. Thì chúng ta thấy trong câu Kinh Thánh, câu số 7 hay là đọc xuống câu 12, 13. 12, 13, 14 thì chúng ta sẽ thấy những chuyện Chúa làm. Câu số 13 nói rằng lúc nào thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn ngươi vào mọi lẽ thật. Chỉ dẫn này là cái chữ hướng dẫn, thành ra nó là cái chữ bày tỏ, quyết định, chỉ dẫn ra. Mà chỉ có một thân vị, một dùng cái chữ tạm tạm là chữ người thì mới làm được. Còn cái chữ nó không có làm được, nó không có dẫn ai được. Nhưng mà Ngài thân vị thì dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Rồi Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, đã tỏ bày các ngươi những sự sẽ đến. Cái chữ tỏ bày những sự sẽ đến này một lần nữa nhấn mạnh đó, đây là Đức Thánh Linh là một thân vị có sự hiện hữu của sự suy nghĩ, của cảm xúc. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, nói về mục đích của Chúa, công việc của Chúa. Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Nghĩa là những cái chữ này khi mình đọc thì mình hiểu đây là không phải là một cái quyền lực làm, nhưng là một thân vị đang thi hành những cái điều trong sự tự do quyết định của mình và trong cái khả năng vô tận của Chúa. Cho nên chỉ đọc sơ như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là những điều mà Chúa làm đó thì dẫn chúng ta tới sự nhận biết rằng Chúa là một thân vị. Và khi chúng ta liên hệ với Chúa thì liên hệ với một thân vị đòi hỏi cái sự liên hệ đó. Ở đây thì nói về Chúa sẽ khiến cho thế gian tự cáo về tội lỗi trong câu số 8. Về tội lỗi thì giải thích là vì họ không tin, về sự công bình thì ta đến cùng cha, các ngươi chẳng thấy nữa, về sự phán xét, vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Nghĩa là cái công việc của Chúa. Như vậy thì khi chúng ta nói về Chúa là thân vị, Chúa Thánh Linh là thân vị, thì bây giờ chúng ta phải suy nghĩ tới trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, hay là sự liên hệ để biết Chúa, thì nó đòi hỏi những cái điều không phải là chỉ là hiểu biết về lẽ thật, không phải chỉ đọc giữ kiện, nhưng mà nó có một cái sự liên hệ phát triển rõ ràng giữa chúng ta là con người thuộc về Chúa và Chúa là thân vị, là Đức Thánh Linh. Khi nói về thân vị là Đức Thánh Linh đó, thì chúng ta phải nhấn mạnh càng thêm hơn nữa để tránh cái tình trạng là chúng ta chỉ cầu hỏi quyền năng Đức Thánh Linh. Và đây là điều mà chúng ta thường xuyên thấy ở trong hội thánh, đó là chúng ta tìm kiếm Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh mà không tìm kiếm Đức Thánh Linh. Xin quyền năng của Chúa ban cho, xin quyền năng phục hưng của Chúa, xin quyền năng của Chúa làm điều này làm điều kia. Nhưng mà chúng ta xin quyền năng, nhưng mà chúng ta không có tới để biết cái đấng ban quyền năng đó muốn điều gì, đấng quyền năng đó hoạt động như thế nào để ban quyền năng, cái cách Chúa thi hành công việc của Chúa trong quyền năng của Chúa là làm sao. Nghĩa là mình muốn cái kết quả cho mình, nhưng mà mình không có phải là mình muốn cái đấng để ban cái kết quả đó hay là cái phước hạnh đó. Và ở trong sự liên hệ thì khi mà mình muốn cái điều gì từ một cái đối tượng mà mình không có gọi là không quan tâm tới đối tượng đó, chỉ muốn cái chuyện của đối tượng đó có mà thôi đó, thì là dẫn tới cái sự liên hệ sẽ đổ vỡ liền. Cái gì ở trong gia đình mà mình chỉ muốn vợ là nấu ăn cho tôi ăn, còn cái chuyện làm gì mà tôi muốn, còn mấy cái chuyện khác biết liên hệ thì không cần biết tới, thì gãy đổ liền. Cái gì chồng con tất cả mọi chỗ là khi mà mình chỉ muốn cái kết quả cho mình từ cái sự liên hệ đó mà không biết cái người hay là cái đối tượng đó như thế nào, thì nó sẽ đem tới sự gãy đổ. Cũng cái điều đó trong cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta chỉ nói nhấn mạnh về quyền năng Đức Thánh Linh mà không nói Chúa là thân vị, Chúa là đối tượng như thế nào đối với chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ sai trật rất là rõ ràng. Có lẽ vài thí dụ thì nó cho chúng ta thấy rõ hơn, chẳng hạn như công việc Chúa làm trong hội thánh. Và cái đây thì nó đụng tới tất cả mọi người. Thì bây giờ mình có những chương trình thì mình phải lên lịch. Rồi mình lên lịch thì mình thẩm định cái chương trình để làm cái gì, lúc nào thi hành, lúc nào sẽ làm. Rồi làm thì tốn kém ra làm sao, rồi ai sẽ làm, ai sẽ chịu trách nhiệm. Thì mình phân phối cái điều đó, mình có quỹ cho công việc đó làm, mình có người để làm những cái công việc đó. Rồi mình lên chương trình, mình lên kế hoạch, mình thấy có ai làm này xong, người khác làm, nghĩa là có cái tiến trình rõ ràng xong hết rồi. Thì mình mới nhìn tới nhìn lui, mình nói như vậy thì bây giờ mình cần quyền năng Đức Thánh Linh. Cho nên mình cầu nguyện. Mình tới cầu nguyện với Chúa là lạy Chúa, bây giờ tụi con đã chuẩn bị hết mọi chuyện rồi. Bây giờ xin Chúa ban quyền năng để làm cho chúng con thành công. Đem người tới để nghe chúng con. Và chúng con sẽ cầu nguyện trong danh Chúa. Amen. Được không? Cái lúc làm thì không hỏi gì hết, cũng không hỏi là Chúa muốn cái gì, hay là cái điều này có đúng ý Chúa hay không, có đúng lời Chúa hay không. Mà lúc Chúa làm cách làm, nghĩa là mình làm gì này thường xuyên lắm. Và nếu mình không cẩn thận lát nữa mình làm nữa đó, vừa giảng xong mà vẫn có cái khuynh hướng để làm, chứ không phải là mình nói xong mình khôn ra liền. Nhưng mà nó cái điểm đó là mình rất dễ dàng phạm cái lỗi là mình không cần biết Chúa. Mình làm cái chuyện và mình xin Chúa ban phước. Mình thẩm định cái chuyện này, thẩm định chuyện kia rồi nói xin Chúa ban phước. Mình nói như vậy nó rất bình thường, cho nên mình quên mất. Khi mà mình nói đây là một đấng, một người, một đối tượng, một thân vị, chứ không phải là một cái nút để mình nhấn. Để cái chỗ mình tới mình nói để con hát hai bài hát cho Chúa rồi sau đó Chúa ban quyền năng cho con. Thì cái vấn đề, đặt cái vấn đề cho chúng ta là như vậy thì cái sự liên hệ của chúng ta với Thánh Linh nó cũng phải có một cái đối tượng, phải có sự hiểu biết rất là thâm sâu. Tại vì Kinh Thánh nói chúng ta rất dễ dàng để làm sai trật điều đó. À, một vài chỗ để cho chúng ta thấy được. Vừa ở đây những cái điểm này nó vừa chứng minh là Chúa là một thân vị, Chúa là một đối tượng thân vị. Nhưng mà cũng nói về cái điểm mà chúng ta có thể vi phạm Chúa, làm phật lòng Chúa một cách rõ ràng. Như là ở trong công vụ đoạn số 5. Công vụ đoạn số 5 thì tôi nhớ câu chuyện của Ananias và Sapphira. Ananias và Sapphira thì hứa dâng hiến cho Chúa, nhưng mà khi dâng hiến rồi thì giữ lại một phần cho mình. Thì Phi-e-rơ mới nói như thế này trong câu số 3. Thì nói rằng hỡi Ananias, sao quỷ Satan đầy dẫy trong lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Cái vấn đề của họ thì họ đâu có rụng gì tới Đức Thánh Linh. Họ chỉ nói rồi họ dâng 10 đồng bao nhiêu đó, nhưng mà họ không dâng hết. Nhưng mà họ nói như vậy là đủ hết rồi. Chúa nói là họ đã nói dối với Đức Thánh Linh, họ đã đụng tới một cái sự liên hệ với Chúa mà họ không thấy. Và nói là sao quỷ Satan đầy dẫy trong ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh. Ở đây thì rõ ràng về cái phần chúng ta đang chứng minh là Đức Thánh Linh là một thân vị, thì chúng ta chỉ có thể nói dối với một thân vị, một đối tượng mà thôi. Chúng ta không có nói dối với cái ghế là... Cho nên chứng minh là đây Đức Thánh Linh là một thân vị, nó có. Nhưng mà nó cũng nhắc nhở cho chúng ta là những điều mà chúng ta liên hệ với Đức Thánh Linh nó có những cái ảnh hưởng tương tự như thế này. Công vụ đoạn số 7 trong bài giảng của Etienne thì ông kết luận trong câu 51. Ông kết luận là hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia. Các ngươi có nghịch với Đức Thánh Linh hoài, tổ phụ các ngươi thế nào thì các ngươi cũng thế ấy. Ông tóm tắt cả một cái lịch sử của người Do Thái, thì ông nói về cái sự không tin, phản loạn của họ. Họ đóng đinh Chúa Giê-xu, họ bỏ qua mọi sự mặc khải của Chúa. Thì ông tóm tắt lại là họ nghịch với Đức Thánh Linh hoài. Nghĩa là trong cái việc nghịch của họ thì họ không nghĩ tới Đức Thánh Linh, họ cũng chả có biết sự liên hệ của Đức Thánh Linh. Nhưng mà Kinh Thánh kết luận rằng họ chống nghịch Đức Thánh Linh. Công việc của họ là đụng tới Đức Thánh Linh và chống nghịch lại Đức Thánh Linh. Khi mà họ cứng cổ không nghe, khi mà họ được ban cho lời của Chúa mà không vâng theo, biết mà không làm. Thì không phải là chỉ là không nghe lời của Chúa, mình hiểu cái chữ đó. Không vâng lời của Chúa, mình hiểu chữ đó. Nhưng mà ở đây là nghịch với Đức Thánh Linh. Không phải chỉ là không nghe lời Chúa, không làm theo lời Chúa. Nhưng mà ở đằng sau đó có một thân vị, có một đấng, có một đối tượng mà mình có sự liên hệ, và bây giờ cái sự liên hệ đó hết sức là trực tiếp, đó là nghịch với Đức Thánh Linh. Nghĩa là chẳng hạn như bây giờ chúng ta nghe giảng sáng hôm nay, hay là chúng ta học lời Chúa trong lớp trường Chủ Nhật, hay là chúng ta đọc Kinh Thánh, có những lời Chúa nói với mình. Mình nói mà không, mình làm thinh, mình không nói gì hết, mình không làm gì hết, thì mình thấy cái. Thì không có gì, nhưng mà giả sử như bây giờ cha mẹ mình tới nói chuyện với mình. Mình ngồi đó xong rồi mình không làm gì hết, thì mình kêu sao? Bất tuân hả? Thiếu vâng lời, đủ thứ. Vì sao? Vì có cái đối tượng rất là rõ ràng trước mặt của mình. Với lời của Chúa thì mình không thấy, nhưng mà Kinh Thánh kết thúc rằng khi lời của Chúa tới và sự ban cho, mà không đáp ứng thì nó là sự chống nghịch với một thân vị, một Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh có thể phiền lòng và gãy đổ với Đức Thánh Linh là một sự gãy đổ to lớn vô cùng cho chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô nhắc nhở con dân Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô trong đoạn 4 câu 30 thì nói rằng anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Anh em chớ làm buồn lòng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Anh em biết rằng Chúa có thể là bị làm buồn lòng. Một lần nữa mình có thể chứng minh đó là Chúa là thân vị, bởi vì chỉ có thân vị mới buồn, mới có cảm xúc. Nhưng mà hơn nữa, đó là khi chúng ta không vâng lời Chúa thì không phải là chúng ta chỉ vi phạm luật Kinh Thánh, chúng ta vi phạm luật pháp của Chúa, chúng ta không tuân theo, nhưng mà chúng ta làm buồn một đối tượng trong liên hệ rất thân thiết với mình. Nhưng bây giờ mình làm Thánh Linh buồn, mình chả biết gì trơn. Chúa buồn, Chúa giận, Chúa khó, Chúa bị mình làm đụng chạm, mình không hiểu, mình không thấy. Thì Kinh Thánh đang nói là nhận biết Chúa là thân vị để thấy, để biết, thì nó mới có thể thay đổi cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Vì nếu chúng ta chỉ nghĩ Chúa là một cái đối tượng xa cách, là một cái quyền năng nào đó để mình kêu gọi nhấn nút khi cần, thì chúng ta không thể nào có thể tăng tiến được trong cuộc đời với Chúa. Cho tới khi chúng ta nhận biết rằng đây là một đối tượng thân vị rõ ràng, có cảm xúc, có quyết định, có tất cả mọi cái chỗ liên hệ với mình, và chỉ trong sự liên hệ đó chúng ta mới có thể sống động trong quyền năng và trong ý muốn của Chúa mà thôi. Cho nên chúng ta cần thiết điều đó. Có lẽ mình cũng phải hỏi điều đó là mình có đang làm điều gì mà Kinh Thánh kết luận rằng mình đang nói dối với Thánh Linh không? Mình có đang làm điều đó mà Kinh Thánh nói là đang cứng cổ chống nghịch với Đức Thánh Linh không? Hay là đang làm điều gì đó mà có thể đang buồn Đức Thánh Linh không? Đặt để Chúa như là một đối tượng để giúp cho chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà hơn nữa, cái sự làm buồn Đức Thánh Linh, nếu mà tới một cái chiều sâu của Kinh Thánh á, thì chúng ta thấy đây là một tội rất lớn và rất kinh khiếp. Kinh Thánh nói rằng khi tội chống nghịch với Đức Thánh Linh là một tội không thể tha thứ. Chúng ta cần suy nghĩ điều này. Tôi sẽ không giải thích chi tiết cho lắm, nhưng mà chỉ muốn đưa ra vấn đề để chúng ta hiểu được. Cho nên xin trước hết dỡ ra ở trong Matthew đoạn 12. Matthew đoạn 12 thì khi Chúa nói về sự chống nghịch của dân, sự Chúa từ khước Chúa, Chúa nói trong câu 31 với câu 32 như thế này: ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến con người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Chúng ta sẽ phải định nghĩa cái vấn đề tội phạm với Đức Thánh Linh hay nói phạm với Đức Thánh Linh là như thế nào. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy vấn đề đụng chạm, phạm tội, chống nghịch với Đức Thánh Linh là một cái điều hết sức là nguy hiểm, hết sức là kinh khủng. Vì Chúa nói rằng có những điều có thể được tha và có một điều không thể được tha. Đó là tội phạm đến Đức Thánh Linh, ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Mình đọc thêm ở trong Hebrew đoạn số 10, câu 28-29 thì tôi sẽ giải thích cách đơn giản ở đây. Hebrew đoạn số 10, câu 28-29 nói rằng ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết không thương xót. Huống chi kẻ đã giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết giao ước, tức là huyết mà mình đã nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình đất nghiêm đoán phạt hay sao? Chúa nói rằng có một cái chỗ mà gọi là khinh lờn Đức Thánh Linh thì sẽ bị hình rất nghiêm đoán phạt. Cho nên ở đây chúng ta nói là như vậy, không phải là cái vấn đề phạm đến Đức Thánh Linh là mình nói động gì đó đến Đức Thánh Linh, nói động tới Chúa được, nói động đến Chúa Cha được, Đức Chúa Con được, mà hãy nói động đến Đức Thánh Linh thì không được, không phải như vậy. Nhưng mà Đức Thánh Linh là quyền năng của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào lẽ thật để chúng ta có thể biết Chúa. Đức Thánh Linh là đấng làm cho lòng của chúng ta có thể mềm lại để có thể đáp ứng lại với Chúa trong sự an năn. Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự an năn, Đức Thánh Linh ban cho chúng ta có thể hiểu được lẽ thật, Chúa ban cho chúng ta có lòng có thể đáp ứng với lẽ thật để tin. Nghĩa là tất cả mọi điều mà dẫn chúng ta đến lẽ thật để có thể được tha thứ, được cứu đều là công việc của Đức Thánh Linh. Mà khước từ Đức Thánh Linh, đụng chỗ nào cũng khước từ Đức Thánh Linh, thì tới cái chỗ là thì không có cái cách nào để mà ăn năn, không cách nào để biết tội, không cách nào để hiểu lẽ thật, cho nên không bao giờ được tha thứ. Không có nghĩa là chúng ta không hiểu trong đầu nha. Mình có thể hiểu hết sức là ở trong đầu, thì nó ở đây đã hiểu trong đầu rồi. Nhưng mà vì khinh lần Đức Thánh Linh, cái công việc của Đức Thánh trong lòng, cho nên coi huyết giao ước là ô uế và khinh lần Đức Thánh Linh. Cho nên cái sự khước từ lẽ thật, khước từ công việc của Đức Thánh Linh dẫn tới cái sự không thể tha thứ được. Vì sao? Vì chỉ có Đức Thánh Linh đem tới cái sự tha thứ, đem tới tấm lòng ăn năn, đem tới cái chỗ nhận biết Chúa, đức tin, và không có Đức Thánh Linh làm công việc đó thì không ai có thể ăn năn để được sự tha thứ mà biết Chúa được. Cho nên tội lỗi sẽ không bao giờ được tha. Vì thế là điều hết sức là quan trọng. Mình nói, nhưng mà con tin Chúa rồi. Nhưng mà chúng ta hiểu biết là trong sự tin Chúa đó, cái sự liên hệ của chúng ta với Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng. Chúng ta không muốn làm buồn làm Chúa. Vì nếu cái tội lớn hơn hết là khinh lờn Đức Thánh Linh, thì có lẽ là không khinh lờn tới cái mức cuối cùng để mà chứng minh rằng mình không có đức tin thật. Nhưng mà mình có thể khinh lờn trong cái liên hệ làm cho Chúa thật phiền lòng, buồn lòng trong cái thái độ của chúng ta với Chúa.
Xin Chúa Thánh Linh tha thứ vì nhiều lần con đã phạm tội với Ngài. Con đã không vâng phục lẽ thật, không vâng phục những điều con được hướng dẫn, dạy dỗ từ Ngài. Chúa đã buồn lòng về sự cứng lòng của con trước công việc của Ngài. Chúa đã không vui lòng về con khi con đến với Chúa chỉ vì tìm kiếm quyền năng của Ngài để phục vụ cho mục đích cá nhân, cho sự thỏa mãn của tư dục. Xin Chúa cai trị đời sống con, cho con bước vào mối liên hệ với Thánh Linh Ngài để mỗi ngày bước đi với Ngài, là mỗi ngày con đặt để ý muốn Ngài trên mọi vấn đề của đời sống con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.